Cho nên chúng ta mọi người ở thế gian đồng bị một cái bệnh nan y là tâm bệnh. Ngày nay tất cả chúng ta trong thực hành và tìm trở về trung tâm của chính mình, là chúng ta là một y sĩ để tự cứu mình. Cho nên các bạn được tu và đồng hành với chúng tôi đều là thực tế trong thực hành, không có ngoại sự khác. Cho nên chúng ta nên dũng chí trong cái du dương thanh tịnh, đi tới đi rồi sẽ khai mở. Không có gì đáng sợ, không có gì đáng tiếc, mà chỉ sợ ý chí của chúng ta yêu hèn mà thôi. Cho nên ý chí của chúng ta là bất diệt, thì luôn luôn tâm thức của chúng ta sẽ khai quang và sáng suốt.
Nghe lời dạy với bác của thầy, con sẽ cố gắng dùng bồi dũng chí phát triển tâm từ bi, và con luôn luôn sẽ nghe lời thầy dạy.
Đó là điều quý cho chung.
Anh em bạn đạo Úc có mời thầy và các bạn dùng chung với nhau một bữa cơm chay. Thì giờ thì cô thầy cũng không được rộng rãi lắm, thì tôi cũng không có lợi dụng cái lúc này để nói cái gì nhiều hơn. Thì xin mời chúng ta, tất cả chúng ta đều là anh em, và dùng cái thâm tình đó và dùng bữa cơm với thầy, và sau này thì chúng ta sẽ còn liên lạc lại, chúng ta còn gặp gỡ nhau trong cái tình thương và đạo đức. Thì tôi nghĩ rằng cái đây là cũng cái dịp để mình gặp gỡ, và cái dịp cũng được chung với thầy và hướng với thầy một bữa. Rồi nếu sau này anh em nào có cần cái gì gặp gỡ thêm thì thường thường vào chiều từ 7 giờ tới 9 giờ, hoặc là sáng từ 10 giờ chúng tôi có buổi thiền, và sẵn dịp thầy có hướng dẫn thì tôi xin chấm dứt ở đây.
Tôi cũng thành thật cảm ơn lòng ngưỡng mộ và sự phát tâm của tất cả anh em bạn đạo tại Úc Châu và mọi người đồng hương của chúng ta trên đường đi và để tìm về sự sáng suốt an bình trong nội tâm. Cho nên mọi người dù có tu hay là chưa tu, cũng chúng ta cũng đang đồng hành trong phá địa cầu để tiến hóa tới vô cùng, tùy theo hoàn cảnh kích động và phản động của mọi cá nhân. Ngày hôm nay ngày vui và cũng rất cảm động, là chuyện không ngờ chúng ta có cơ hội tái ngộ nơi đây. Kể cả anh Văn chủ nhà hàng cũng rất thành tâm, và để cho chúng ta có cơ hội đồng dự và nghiên cứu về vấn đề pháp thiền, và chúng ta sẽ có cơ hội được tương ngộ nhiều ngày hơn tới đây. Rồi trong bữa ăn vui vẻ, trong tình thương và đạo đức, chia sức bởi Thượng Đế ân ban cho ta món quà quý tương hội quý giá vô cùng. Thành thật cảm ơn sự phát tâm của tất cả anh em ngày hôm nay.
Thưa tất cả các chị, theo lời đề nghị của anh Thương đó, thì anh Thương nói anh Thương và anh em trong nhóm Vô Vi đó thì sẽ rất có nhiều thời giờ để gặp thầy, thành ra anh Phương để dành cái bữa trưa hôm nay đó cho một nhóm nhỏ anh em chúng tôi. Thì nhân đó tôi muốn mời anh Lập, anh Diệu, anh Y, tất cả anh em mà mình rất có dịp gặp gỡ thầy đó, thì dời lên trên này, dời cái bàn trên này, nắm lên đây để mình nghe rõ hơn.
Thầy chỉ sẽ giải đáp những cái thắc mắc thầy muốn tìm hiểu cái ban hành công việc tu thiền, còn ngoài những gì khác mà ngoài không phải là tu hành đó, thì xin mời anh đừng nêu lên mà thầy sẽ không trả lời.
Tôi thấy tiện đây nó có duyên, chúng ta mới có cơ hội được tương ngộ với nhau, mà khi mà tương ngộ chúng ta phải thành thật bàn bạc về cái gì mà chúng ta muốn biết và tinh tu được tu học. chính tôi, qua quá trình của tôi, chỉ tự tu, tự tiến. Cho nên ngày hôm nay mới có một số người hai mộ và muốn trao đổi cùng tôi và để đi về con đường của chính mình, chứ không phải lệ thuộc. Cho nên tôi thấy rằng quý vị muốn gặp tôi mong rằng có được nhiều câu hỏi và về con đường tu học, và tôi sẽ phúc đáp tùy theo khả năng sẵn có qua bao nhiêu năm tu học của chúng tôi. Có vị nào có thắc mắc thì sẽ được hỏi.
Thưa, tôi muốn hỏi cái câu hỏi của tôi thì phân biệt giữa sự Zen của người Nhật và cái yoga tu thiền của Việt Nam
mình. Zen nó phải có một cái tổ chức. Zen thì hiện tại ngay ở Canada, ở Pháp, ở các nơi cũng có tu học về Zen. Nhưng mà tu học vô thì phải đóng tiền. Còn đằng vô vi của mình nó khác. Vì trong hành trình làm người chúng ta là ở trong cuộc hành hương. Làm người ra, làm người sống trong kích động và phản động. Làm cảnh cha mẹ là đã thế thiên hành đạo và thực hiện tự thương và đạo đức. Cho nên người Việt Nam của chúng ta ở miền Nam Việt Nam không hiến chiếu và không có muôn con sinh sản. Cho nên chúng ta lại chán ngán cái chuyện đó và muốn tìm về cái con đường thực tế là giải thoát. Cho nên cái ý chí của chúng ta là tự tu, tự tiến, không có lệ thuộc bởi một người điều khiển. Cho nên vì vậy trước kia tôi cũng cầm ra đạo giáo, môn này phái kia, nhưng mà vô đó là bị ràng buộc. Vì mỗi trình độ khác nhau, mỗi trình độ thiên liên khác nhau, mọi người có mắt mũi tai miệng mà tâm thức khác nhau. Đó, cũng đồng nhau, đồng mắt mũi tai miệng nhưng mà chịu chịu người thì khác mặt khác tướng. Đó, thì cái đó, cái gì chứng minh sự khác, đó là luật linh điển sẵn có. Cho nên chúng ta phải biết linh điển là chủ trong linh hồn. Cho mọi người chúng ta đều có hồn, mà cái hồn đang làm chủ cái xác, chứ không phải xác làm chủ cái hồn. Cho nên khi ta thức tâm rồi, muốn hoàn toàn tự chủ, không có lệ thuộc. Cho nên người tu mà lệ thuộc thì tu hoài không tiến. Cho nên Đức Thích Ca đã bỏ cái quyền chấm trị, cái sự giàu sang phú quý của Ngài mà vô trong rừng rậm để tu học. Mà Ngài tự đạt thanh quan điển lành, mà quán thông tứ đại. Chính Ngài mang cái thể xác như thể xác của chúng ta vào rừng tu. Và ngày nay Ngài đã lưu lại những sách vở, chúng ta thấy rõ rằng nước lửa gió đất đó là tất cả cái bản thân này rồi phải quy về hư không. Và nếu chúng ta tu và chúng ta phải lệ thuộc bởi một người nào chỉ cái trình độ người đó có đúng trình độ của chúng ta không, không, thì chúng ta biết được chúng ta từ bên trên giáng lâm xuống, thì xuống đây chúng ta học dẫn nhẫn, học hòa và tiến lên, thì phải tiến theo trình độ khả năng của chúng sẵn có của chúng ta, mà đi được trong cái thực chất khoa học quyền bí của trong tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta đã đi rồi, đi ở chỗ nào, từ nhỏ đến lớn, thì chúng ta đi từ kiến thức này tới kiến thức kia. Đó. Từ cái khổ hạnh này tới cái khổ hạnh kia. Ngày nay chúng ta mới có cái gia sản, có một sự ấm no, tạm bỡ, chứ chúng ta không cho nó là chắc nữa. Thì chúng ta đã thấy rõ rồi. Ngay ở nước chúng ta đã làm nhiều. Kể cả công quả này như thế nào, rốt cuộc rồi cũng phủi tay ra đi. Thì chúng ta đến với đây với hai bàn tay không rồi, phải trở về với hai bàn tay không. Mình trở về bằng cách nào? Phải trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt. Làm sao được thanh tịnh và sáng suốt? Thì mới thấy cái ý chí của chúng ta là vô cùng. Và thức hồi sinh của chúng ta là vô cùng. Thì chúng ta mới thoát được những cái nghịch cảnh kích động và phản động của chúng ta. Cho nên cái đạo vô vi ở bên nhà nó khác. Vì trong tình cảnh thấy khổ nhưng mà lại được ưu đãi để Thượng Đế cho chúng ta có cơ hội giải nghiệp, bỏ cái nghiệp thế gian, sống cái nhà khổ cái nhà, sống cái xe khổ cái xe, cưới thêm con vợ khổ thêm con vợ, thành là người Việt Nam chán sớm. Thế là rốt cuộc tôi tìm cái gì đây? Tại sao tôi phải khổ? Đất nước tôi phải khổ bao nhiêu năm? Nhờ đó chúng ta mới quan thông cái ý của giải nghiệp này. thì thật chúng ta đã đến với chữ không và phải trở về với chữ không, nó mới đúng lục trần. Đó, cho ngày nay chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải tìm cái đạo nằm ở đâu? Nằm trong cái tổ chức kia, không, nằm trong tâm tôi. Và tại sao tôi trong tâm tôi không thấy? Thì tôi bị che lấp bởi ngoại cảnh. Tâm thức tôi bị che lấp bởi ngoại cảnh. Sự trần tược, cư trần, những trần nó lấn áp cái tâm thức của tôi. Và bây giờ tôi hy sinh tâm hư tật xấu, thì cái tâm thức của nó sẽ bừng sáng lên. Cũng như đức ca ngài là một thái tử, phải sung sướng như bên nhiên. Tại sao phải ngồi dưới gốc cây bồ đề để đi tu? Muốn hy sinh tất cả những gì có trong tâm thức của ngài và trở về với sự sáng suốt trong nội tâm. Đó, cho nên cái thành đạo là cái đạo ở bên trong, không phải đạo ở bên ngoài. Nhưng mà nếu chúng ta tu mà lệ thuộc thì không bao giờ tiến. Cái tổ chức nào mà tu mà lấy tiền, lấy này kia nọ, cái đó là người ta phải có cái khuôn khổ khép mình. Nhưng mà trình độ điểm đạo chỉ có Thượng Đế mới là điểm đạo. Vậy thì chúng ta phải tiến tới khả năng trình độ. Mà chúng ta biết rằng mọi người xuống thế gian đây hoàn tất bài học rồi phải trở về với căn bản sẵn có tùy theo trình độ. Cho nên chúng ta mỗi người cũng như đem xuống đây với một cái bình điện 110V mà xài phép còn 6V thì cũng phải gánh chịu. Mà chúng ta biết đường để lắp lại 110 và trở nên 3000V thì chúng ta nên xây dựng. Đó là kêu tu bổ sửa chữa. Cho nên cái phương pháp ở bên nhà là tự nhiên, đạo là tự nhiên trong tâm khắc ra. Cho nên mọi người đây rồi, ở Việt Nam họ chỉ thầm tu thầm tiến. Trên những cái tổ chức gì rốt cuộc họ tìm không ra cái chân lý. Mà cái chân lý nằm trong họ. Chúng ta tu, chúng ta có phần hồn. Biết được phần hồn thì biết được tất cả. Mà tu mà không truy tầm ra chân tướng của ta, mà đâm đầu đi tầm ông Phật thì mất ông Phật, mà mất cả mình. Mà đi tầm Chúa mất cả Chúa, mất cả mình. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi tu ở bên nhà là tự tu tự tiến, thầm tu thầm tiến, minh cảm nguyên lai bổn tánh của chính mình, thấy mình sai lầm, thấy cả thế giới ai cũng giỏi, mình chỉ là người ngu muội mà thôi. Cho nên mình được học nhiều hơn, học hỏi vô cùng tận, mới tiến hóa vô cùng tận. Thượng Đế tới ngày hôm nay giữ từ mọi trạng thái mà có, thì ngài đã giữ cái luật qua qua sinh sinh cả càn khôn vũ trụ, luôn luôn làm việc không ngừng nghỉ, mà chính ngài đã tham gia làm việc. Hào quang của ngài để chiếu vô trong tâm thức của chúng ta. Ngày đêm chúng ta cũng không ngừng nghỉ, cho đừng tưởng các bạn đã được nghỉ, không đâu. 24/24 máu huyết chúng ta luôn luôn, nếu ngừng thì không có bao giờ hoạt động được nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng cái tâm thức của chúng ta cũng làm việc không ngừng nghỉ, thì chúng ta mới có sự sáng suốt đó. Cho nên cái nguyên lý tu học của cái pháp vô vi là đi trong cái khoa học quyền lý trong nội thức, chứ không đi trong ngoại cảnh nữa. Thì ngoại cảnh là đã có rồi, vật chất đã tiến qua rồi, khoa học đã tiến qua rồi. Mình phối hợp hợp với khoa học quyền lý thì mình thấy mình sáng suốt, mình thấy mình an nhiên tự tại, mình tự quán thông khả năng sẵn có của chính mình. Thức tâm mà thấy sự sai lầm, mà dẹp sự sai lầm, hy sinh sự sai lầm và sử dụng phần sáng suốt của chúng ta, lúc đó chúng ta mới cống hiến cho quả lại phần chúng. Thì phương pháp ở nhà nó rõ rệt như vậy. Ê, bây giờ như tôi đi giảng khắp các nơi ở bên Mỹ, ở bên Pháp, thì những người trong Thiên Chúa giáo, những cả bà tơ đi nữa ra đem kinh thánh hỏi tôi thì tôi cũng phúc đáp đầy đủ, không thiếu cái gì. Và những vị đó rất thích thu và đã thực hành cái pháp này, và chính trong những tổ chức đó cũng cho phép họ thực hành, kể cả mấy bà tơ bên Mỹ và cả mấy bà tơ bên Pháp vừa rồi đây cũng đã thực hành. Vì họ thấy rằng Kinh Thánh nói rất rõ, mà họ mất quân bình làm sao hiểu chân lý. Chân lý là nằm trong luật quân bình. Thế không bán được, không thay đổi được. Mà thiếu quân bình thì làm sao biết chân lý. Cho nên chúng ta đã có luật quân bình. Nếu không có luật quân bình làm sao quý vị ở nhà đi đến đây được. Có luật quân bình rồi. Và bây giờ chúng ta quý cái luật quân bình và vun bồi luật quân bình đó trong tâm thức của chúng ta là đạo giả cái gì nữa. Thì khi mà đạt tới lực quân bình thì kinh nào cũng giải được hết. Cho nên tôi nói quý vị đừng có lo, tôi đem hết kinh thánh đây, muốn hỏi câu nào tôi chắc những câu nói. Dù tôi chưa có đọc, chưa bao giờ tôi nghiên cứu, không có thời giờ nghiên cứu. Vì tôi nắm được lực quân bình thì tôi chắc những rõ ràng. Quý vị thấy rằng Sư Sư Khi đã nói gì, Thích Ca đã nói gì, bất cứ những người lãnh đạo tu học tại thế đã nói gì. tại vì mình thiếu tâm linh và mình tự kỳ thị họ thì mình chỉ chỉ lấy mình. Như Phật giáo chê thiên sư giáo chê Phật giáo, đó là tự kỳ thị họ mà thôi. Chứ kỳ thật là Chúa với Phật không có gây lộn, không có chê lẫn nhau, hòa đồng. Cho nên cái thức hòa đồng chúng ta mở, chúng ta mới thấy đạo. Mà chúng ta thiếu hòa đồng thì chừng nào chúng ta mới thấy đạo. Ngay trong gia can chúng ta là nhân đạo giữa cha con, chồng vợ, mà thiếu hòa đồng thì cái nhân đạo không có. Về nhà thấy bực bội, mất cái mùi vị sống trong lễ sống. Cho nên chúng ta hiểu được cái đó rồi, chúng ta mới giữ lực quân bình, thì ở đâu chúng ta thấy cũng vui vẻ và sung sướng. Người Việt Nam chúng ta có chén cơm ăn là mừng rồi, thì chúng ta không cần thiết sự tham thô nhiều nữa, mà cần sự sửa mình tiến hóa. Thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ đã ban bố cho chúng ta được ân hưởng rất nhiều. Mọi người đồng hít vô và thở ra trong nhịp thở của Thượng Đế. Bác sĩ đi nữa cũng bao nhiêu phương chuyện đó, mà cái thằng ăn xin cũng hít vô thở ra trong sự thanh nhẹ, nó mới hòa tan, nó mới tươi cười. Đó là lục trời đã nắm chứ không phải ta nắm. Cho nên ta có mạng mà không có chuyển hạn được, nhưng mà ta có quyền sửa tâm. Cái sai tôi của tôi không sử dụng nữa thì tôi sẽ tới cái sự sắp xuất hơn. Cho mình có quyền sửa tâm mà không có quyền chuyển hạn là vậy. Cho nên lục trời đã có thì chúng ta không có làm cái gì hơn mà trái lại lĩnh của cha. Cho nên ngày nay chúng ta làm cha mẹ trong gia đình cũng vậy. Cha mẹ thương yêu con, giúp đỡ con, xây dựng con, nhưng mà con nó cũng phản cách. Nói ổng thương đứa này, ghét đứa kia, ổng đâu có biết. Sự thương yêu của người cha đối với mỗi đứa con đều là bình đẳng. Nhưng mà nó lại không được, nó lại quan trách cha nó. Rồi nó tự cha rồi, rồi một thời gian nào nó làm cha, nó mới biết cha nó là cao quý. Cha nó đã vì nó, cha nó đã vĩ đại, cho nên nó mới bắt đầu truy tập chân tướng khi nó nhớ cha, nhớ mẹ nó. Cho nên cuộc đời của chúng ta qua nhiều gian nan, qua nhiều cơn điêu luyện, qua nhiều bài học hỏi mới thức tâm. Rồi lần lần chúng ta mới tìm ta là ai. Thì kỳ thật mọi người đang mang sắc phàm, đang giữ ý chí đây mà chưa biết mình là ai, chưa thấy rõ chân tính tướng của mình. Có quả thật là già không? Tại sao tôi rõ chiến thấy già, nhưng mà tâm thức tôi không già. Tôi càng già tôi thấy càng yếu đời hơn. Tôi thấy rằng vạn linh đều tốt, chỉ có một mình tôi xấu thôi. Đó, tại sao giờ phút này tôi mới biết yêu đời, thấy không? Mà bây giờ chúng ta tu thì chúng ta yêu cái thể xác quyền vi của trời đất ân ban này. Thể xác này quan trọng, tinh vi lắm, khoa học chưa thành. Chúng ta có computer, có đủ thứ tập khối óc của chúng ta, mà chúng ta không có tập trung sử dụng mà thôi. Bị hướng ngoại thì đâm ra lười biếng, quên khả năng sẵn có của chính mình và không sử dụng cái gì của mình đã và đang có, thành ra bê trễ ở trong sự thật. Thì kỳ thật mọi người đều hay, đều tốt, đều lành. Cho nên những người tu cao là không dám xưng ta tu cao và không có xưng là khi người đời được. Chính người đời mới thật sự là thầy của người tu. Người đời không hiểu mới hỏi người tu, thì người tu phải bình tâm qua dạy và cách nghĩa rõ ràng. Nếu người tu mà người đời hỏi một câu, mà dặn một câu là người đã chưa có biết đạo. Cho nên chúng tôi về vô vi không làm thầy ai, nhưng ở đời họ tôn kính vì lễ giáo thế gian kêu tôi bằng thầy. Tôi là một người bạn đồng hành của tất cả mọi người tại thế. Cho nên luôn luôn chúng tôi ở trong cái thức bình đẳng, trao đổi, học hỏi, xây dựng. Luôn luôn tôi là người học trước. Cho nên cái phương pháp công phu ở đây cũng có một số anh em đã thực hành. Thì cái giai đoạn đầu của chúng tôi rất dễ. vì mình phải dùng trí óc để đối phó với hoàn cảnh hiện tại. Chúng ta đi làm cũng vậy, phải dùng luồng điện của mình, energy, khả năng của mình mới đổi được chân khổ. Thì mỗi ngày chỉ có tiêu hao và không có thâu vô, cho nên người nó mau già. Thì chúng tôi có cái phương pháp tập trung, chậm ở đây, chậm ở đây, chậm. Co lưỡi thì lọc cái thận thủy, răng kề răng lịch, ổn định thần kinh. Ha? Sau giờ làm việc về chúng ta làm như thế này, và mấy cái tay đưa ngang này, mấy cái sợi thần kinh của phổi và tim nó được mạnh, nó hoạt động trở lại. Cái này là phương pháp trị bệnh và để gia tăng cái chấn động lực của khối óc như thế này. Cái ý chúng ta ngó thẳng và nó động loạn, chúng ta phải nhớ cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là lửa, Nam thật, Nam lửa bất đinh là đánh ở đây, nó chẹt cho tao quả tạm tình này chỗ đây, chỉ một cái lửa, cái mắt lửa ở đây. Nam mà chúng ta nói một, như Nam hai cái nó khác nhau. Nam nó có cái và cái cuối cùng nó nằm ở đây, cho nên phải mở cái luân xa này. Mô chỉ rõ vật vô hình, nhắm con mắt mà chúng ta thấy. À, nhâm quý gọt thâu nơi thận, thủy điển tương giao, cái thận mà không có nước là cái thận nó đau. Mà có đi có nước là có điển, nó mới cung cấp dục tập bộ óc. Như giữ bền ba bao linh tinh khí thần chủ là nó là phát triển. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, con người mà không còn, không được phát quang cái màu đó là con ma nó nhập sắc. Phật hay thân tịnh nên mình biết chuyện mình, Phật là nó chạy ngay cho lỗ rung. Mà nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó không có ăn chịu vô mấy cái điểm đó. Mà nói Nam Mô nó chạy A Di Đà Phật, nó chạy đúng cái điểm đó, gì mà lục tâm. Lục tâm thông mới bắt đầu làm đệ tử nhà Phật. Thì tất cả những cây cỏ hiện tại nó cũng nằm trong nguyên lý đó. Nó cũng phải có lửa, nó phải có không khí, rồi nó phải có nước, nó mới phát triển lên, rồi nó mới có màu sắc, rồi nó biết nó. Đồng trong một nguyên lý, khi mà chúng ta hiểu được cái Nam Mô A Di Đà Phật rồi, khai thông đó là cái chấn động lực của luồng điển, nó là thuộc về khoa học quyền bí ở bên trong. Chứ không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đi nịnh ông Phật, là xin ông Phật, không có cái đó. Vì họ sai lầm, họ đề cao ông Phật quá, rồi bắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì càng niệm càng sợ ông Phật. Thì đâu khai triển được, chứ Đức Phật thành công, Đức Phật nói rằng nhân nhân giai thành Phật. Ai cũng là Phật. Cho nên chúng ta mới suy luận rõ rằng cái miếng sắt mà luyện dưới đất nó xét, lâu ngày lấy dưới nhám chùi thép thì trong đó nó có cái bóng của nó. Cái sáng này đã có từ lâu, thì bây giờ chúng ta bị ô nhiễm tại thế gian. Tư tưởng chúng ta nghĩ xấu cho một người khác là chúng ta đã bị tóc chức kê ô nhiễm rồi. Thấy rõ chúng ta bị ô nhiễm rồi. Phần hồn chúng ta bị ô nhiễm cho nên trần trượt, chỉ mở mắt mới thấy mà nhắm mắt không thấy. Bây giờ chúng ta phải lập. Lấy cái gì lập? Bây giờ phải gia tăng chấn động lực của khối óc, rồi hít thở, lấy cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ hít thở vô, cho nó khai thông ngũ tạng. Ngũ tạng của chúng ta liên hệ với càn khôn vũ trụ là ngũ hành. Cái phổi đại diện kim, cái gan đại diện mộc, cái tim đại diện hỏa, cái thận đại diện thủy, bao tử đại diện thổ. Thấy kim mộc thủy hỏa thổ rõ ràng. Và bây giờ chúng ta hít thở thì cái thanh khí nó ra hòa cảm với đại tự nhiên, thì nó được thanh lọc, cho nên con người nó tươi và nó trẻ lại, nó lập lại trật tự cho chính nó, thì nó ổn định, là nó không có cái tâm bệnh. Ở thế gian cái tâm bệnh là nặng nhất, bất trị. Và khi chúng ta giải tỏa được quân bình sáng suốt rồi, chúng ta đâu còn giận hờn nữa. Giận nó làm chi? Giận nó là giận mình, giận nó làm chi? Thương nó mới là thương mình. Mình hiểu cái khởi điểm xấu gặt hái xấu, mà khởi điểm tốt gặt hái tốt, thì mình đâu có sử dụng cái chuyện xấu nữa. Mà phần tuổi còn lại chúng ta bao nhiêu năm mà đi dẫn người ta, mình phải tự quý mình không đó. Cho nên càng tu càng ổn định, càng tu càng cởi mở thì con người nó trẻ lại. Cho nên nó vui. Nó vui là nó đạt được sự quân bình, nó đã trở về với ngôi vị sẵn có của chính nó. Phần hồn nó là chủ của tiểu thiên địa, nó là con của Thượng Đế, nó cũng là một thượng đế tại tiểu chiếu sang thiên địa, giam hãm cho con chim mà nó quản lý bộ đạo và quản lý luôn cả ngon chim. Cái thần thức của nó vậy, phần hồn của nó vậy, nó đủ quyền hết chứ không phải không quyền. Và nếu chúng ta tu thì chúng ta phải chịu trách nhiệm với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta thấy rằng chúng ta là học viên cả càn khôn vũ trụ và là con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Ngày nay chúng ta mặc cái áo lành của nhân quần để đóng góp cho chúng ta khẩu hiệu đoàn kết, mà tâm tư chúng ta không đoàn kết, làm sao chúng ta trả lại cái nợ đời được? Ngay lúa gạo chúng ta ăn, chúng ta đã trồng đâu, mà chúng ta làm sao chúng trả được cái ơn đó? Rồi cái thanh khí điển mà chúng ta hít thở đây là cả càn khôn vũ trụ đóng góp chúng ta. Và cái cơ thể của chúng ta hiện tại và tâm hồn của chúng ta hiện tại do đâu? Do sự cấu trúc của siêu nhiên, chứ không phải là ở thế gian in ra cái khuôn đó được đâu. Khoa học chưa tới đâu. Cho nên chúng ta hiểu chúng ta từ siêu nhiên mà khó. Có thì chúng ta phải hòa cảm với tự nhiên, và để đạt tới siêu nhiên mới kêu bằng trở về cái thức hồi sinh vô cùng tận, là mới chứng minh là hồn bất diệt. Chúng ta còn sống trong không gian và thời gian, và chúng ta đương nhiên phải có mê và chấp. Và chúng ta vượt khỏi không gian và không từ thời gian, phá không còn mê chấp nữa, không còn mê nhấp, thì tâm hồn nó mới an lành, gia cảnh nó an vui. Nó thấy nó có một cái gia tài khổng lồ vô tận, không bao giờ bị cướp giật, vì hồn nó là bất diệt, luồng điển nó không có ai giành giật được. Nhưng mà muốn có luồng điển đó phải lập lại trật tự mới có, vì của nó đã xài quá rồi. Và bây giờ chính nó là người trách nhiệm khôi phục lại, chứ không có người khác trách nhiệm được. Không có ông thầy nào giỏi mà chiếu cho nó được, vì ông Thượng Đế là giỏi nhất thế gian này, mà chiếu nó hoài cho nó, mà nó cứ xài hoài và nó không có trụ tâm, thì chỉ nó thực hành nó mới là trụ tâm. Cho nên chúng tôi khi quý vị làm việc gì, có lưỡi răng kể rằng làm như thế này, 5 phút toát một hồn khỏe, rồi nó nằm ngửa ra, hít vô đầy rúng, thở ra xẹp, tính 1, hít vô đầy rúng, thở ra 2, thở ra xẹp thì tính 2, 1 tới 12 ngưng là một giáp. Thì từ một giáp đó mình giảm tới 1 tới 11, 1 tới 10, 1 tới 9, 8, 7 tới 0, là mình từ cái động loạn đi tới cái gì? Cái tịnh. Mà mình làm như vậy nó đem lại cái gì? Cái nhẫn tánh. À, nó càng nhẫn thì nó càng rõ, càng nhẫn nó càng minh, nó thấy sự sai lầm nó và nó chấp nhận sửa để nó tiến trở về với sự thật thà. Hồi nào giờ nó nói thật thà, nhưng mà bây giờ nó khai minh ra, nó thấy nó thiếu thật thà, và nó phải trở về với căn bản thật thà để nó hưởng đời đời bất diệt. Tại sao nó không làm? Nó càng làm thì con người nó càng trẻ và càng vui. Thì chúng tôi cũng như anh Phương có đủ phương pháp, cho nên quý vị có thể nói anh Phương cung cấp những sách vở để nghiên cứu và thực hành cái giai đoạn đầu chưa. Rồi chừng 6 tháng quý vị thấy mặt mày nó tươi rồi. Đừng nói, đừng cho người ta biết mình tu. Rồi để bạn bè nói, ôi chứ tại sao lúc này mặt mày anh tươi vậy? Đó, người ta mới nói. Bởi vì khi co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nó vận chuyển cái nước. Nó một chập rồi nó chạy đầy miệng, để nó lọc cái máu mà. Và nó lọc luôn cả cái thận thủy. Đó là bệnh, trị bệnh đau thận. Nay làm chút, mai làm chút. Một ngày mà làm được 2 lần thì có người nó khỏe. Năm nay tôi 61 tuổi, đâu phải nhỏ. Nhưng mà nhiều người nhìn tôi không ra, không có 61 tuổi. 61 tuổi rồi. Và tôi không nhớ pháp này làm sao mà tôi khỏe mạnh được. Tôi trước là đau tim, đau thận. Ngày nay tôi có thể nói chuyện với quý vị được. Và tôi cũng lì lắm. Hồi bắt đầu tập cái pháp này rồi tôi tập chết bỏ con thứ nó hết không? Không hết thì chắc chết luôn. Mà may ra nó hết thì tôi mới nguyện rằng tôi sẽ nói ra cho mọi người biết, miễn phí giúp đỡ mọi người tự tu tự tiến. Tôi có tin một ai hết. Luôn cả tôi cũng không tin. Tôi chỉ học tới bữa nay là hay bữa nay, học tới mai là hay tới mai. Thầy con mười luôn luôn nó hợp thở, sống trong cái siêu văn minh của Thượng Đế. Nhất định tôi không cho cái đó là đúng. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi là khứ trực lưu thanh. Quý vị khứ trực lưu thanh thì quý vị luôn luôn thanh tiến trong thanh, và không có bao giờ ngưng, thì tiến hóa vô cùng. Thì cái đó nó có lợi cho chính mình. Còn nếu người ta tin tới đó nữa thôi, ông đọc chú rồi ông quỳ lạy rồi thôi được, cái đó không được. Cái đó là tạo sự lười biếng mà thôi. Ha? Lấy cái hình nộm đó rồi đắc đạo, cái đó tạo thêm sự lười biếng. Chúng tôi không làm gì được đó. Chúng tôi phải đi trong cái tâm thức siêu văn minh của chúng tôi sẵn có. Và quý vị cũng đã và đã. Cái sắc thân tứ đại ông Thích Ca đã khám phá ra. Và sắc thân của Sư Sư Trì đã cống hiến trên thập tự giá. Ngài, hồn Ngài xuất khỏi bản thể, Ngài mới xin ơn trên tha thứ chúng nó vì chúng nó chưa hiểu được. Đó, cái thức của Sư Sư Trì cũng như cái thức của Thích Ca. Nhưng mà người đời không hiểu, chia ra Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo. Tại vì tới chùa mà không biết truy tầm lịch sử và hành động của Đức Phật mà hành như Ngài. Cho nên mấy ngàn năm nay Đức Phật đâu có đưa người về nước bạn. Nó năn nỉ, nó mạ vàng ông Phật để đưa con về nước bạn. Ông đâu có nói, ông không có trả lời, ông ngồi yên, ông có đem đi. Rồi tới nó cầu Chúa, rồi để Chúa Giê-xu-cri nói là các người muốn tới đấng Chúa Cha, gặp đấng Chúa Cha phải qua ta, là qua trình độ của ông. Qua sự chịu đựng, kiên nhẫn, học hòa, học nhẫn của ông mới tiến được. Chứ mình cứ tưởng là tôi ôm được ông Jesus là ông đưa tôi đi gặp đấng Chúa Cha, không có điều đó. Thì tới ngày nay thì họ cũng vẫn ở thế gian không có đi được. Cho nên cái pháp của chúng tôi phải tìm ra cho được chân lý, tìm ra tôi là ai. Cái điều đó là quan trọng. Nếu tôi làm con người mà tôi không biết cái tổ chức của tôi và tôi không biết cái lý lịch của tôi thì không làm cái gì. Tôi cứ ăn được từ nhỏ tới lớn, học đủ thứ lịch sử, bao nhiêu ông thánh dạy tôi làm một ông thánh mà tới ngày nay tôi chưa thành cái ông gì hết. Chứ nói chuyện ông Trần Hưng Đạo thì nói hay lắm, mà còn chuyện tôi không biết đầu đuôi gì hết. Cho nên tôi thanh tịnh để hiểu quá trình của mình. Đọc là cái lịch sử của mình, không thua một ai hết. Nó cũng là một đấng thượng đế của tiểu thiên địa, không phải tầm thường. Quý vị trở về với sự sáng suốt của quý vị, quý vị mới thấy rằng văn minh quý vị đã có từ lâu, cho phép cảnh này là văn minh đâu. Thì văn minh bây giờ là chuyện ác ôn hơn hồi xưa. Quý vị lấy 100 đồng bạc tiền Úc, quý vị giết biết bao nhiêu sanh mạng. Thấy chưa? Hồi xưa quý vị phải trồng được cái bí rồi mới đổi cánh gà cho quý vị ăn. Thấy không? Đó. Thì càng ngày càng ác ôn chứ không phải là thằng hiền đâu. Cho nên bây giờ nó sẽ có những cái trận chiến khủng khiếp, thử thách với nhau. Rồi lúc đó nhân loại mới sử dụng tình thương và đạo đức làm thế giới sắc bén nhất để cho toàn cầu thức giác trong cơn tu học thiên hóa. Cái này là dinh dưỡng đây, cái này là tu thiền dưỡng sinh. Ăn uống thì cái đó là tùy, bởi vì cái pháp này làm rồi cũng như trong đó anh thích ăn cái gì rồi một thời gian anh sẽ hết thích vì nó đủ rồi. Cái này nó tự động, nó đủ rồi là nó không có đòi hỏi nữa. Cái phương pháp này là tu thiền dưỡng sinh, không có cấm người ta cái gì hết. Rồi lần họ bỏ mặn, họ ăn chay, bây giờ họ thấy đó là cái nhẹ. Họ thấy tôi ăn mặn, con thú nó sắp chết, nó hỗn loạn vô cùng. Thì tôi rước cái máu nó hỗn loạn, thành ra tôi ăn vô trong mình tôi không yên. Rồi tôi mới đổi cái bài riêng, tôi ăn chay thì tôi lại đỡ. Còn lúc đó họ thức giác, họ là một y sĩ, họ phải lựa chọn món thuốc để họ tự uống. Thành ra cái này cứ việc làm nhiều đó nó thay đổi. Tới giờ phút đó mà hồi nào giờ có người buổi đêm nào tôi không nhậu, thịt không nhai, không ăn xương, không gặm xương, không ăn thịt thì tôi không thể sống được. Nhưng bây giờ tu rồi đó không. Bây giờ tôi không hử cái mùi đó, tôi chịu không nổi. Tôi dính đủ rồi, nó chán rồi. Đó. Cho nên ở thế gian là ông trời cho học để cho mình chán đời mới qua đạo là vậy. Nhiều quá rồi nó chán rồi, nó bỏ. Cho nên cái đây là để cái luật tự nhiên, đạo là tự nhiên thì mình phải hành trong nguyên lý tự nhiên. Những người ăn mặn cứ việc ăn mặn rồi hành một thời gian thì tự động nó ăn chay. Tự động nó ăn chay. Chứ còn buộc họ đâu có được. Buộc họ ăn vô mửa. Họ quen cái đó rồi. Thấy không? Cho nên cứ hành họ thanh khí điển quá sanh vào Nhưng đằng này cho họ ăn trực tiếp cái thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ. Họ đầy đủ rồi, thiếu gì vitamin, khi mà anh hít đầy vô thì nó chạy hết trong ngũ tạng. Còn anh ăn món miếng thịt thì chờ nó tan. Nó vô nó biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sanh sắc. Nó mới cung ứng vô ngũ tạng, nó trễ đi. Còn mình hít là trực tiếp nó đầy đủ rồi, nó đâu có cần thiết gì nữa. Có chén cơm, nước sôi ăn nó cũng đủ rồi, nó cũng khỏe. Nó ăn đi chơi nó rảnh hơn hồi xưa, nó mới thấy nó giải nghiệp. Không có cái gì đòi hỏi nó hết. Thôi nó lạnh nó uống là được, cũng khỏe. Còn rồi là đói là nằm hít thở chập rồi nó cũng yên, cũng đi chơi, cũng vui vẻ, không có gì buồn. Có những cái bệnh tật mà huyết khí, bệnh kia mà quá nặng, cái đó là chỉ trị giúp cho phần hồn và nó sẽ thanh thơ cho lòng bạn. Chúng tôi có những cái băng giảng rất nhiều, và chính hiện tại những cái y viện ở bên Mỹ về người Việt Nam về bệnh thần kinh rồi này kia nọ nó bất trị mà đem vô nghe thét rồi họ tỉnh rồi ra xin tu đó. Những cái bệnh khác là bệnh trong mình như loại bệnh nào? Như gan mà nếu quá nặng hơi khó. Quá nặng hơi khó, nhưng mà để cho họ thức cái hồn trong giờ phút lâm chung họ cũng tỉnh được. Quan trọng là trị phần hồn. Cái xác nhiều khi quá lâu không làm được, nhưng mà phải cho họ nghe cái băng để cho họ thức tâm về phần hồn. Cho nên có những người kêu mà đớ lưỡi rồi đó, mà nghe băng rồi tỉnh dậy hỏi cho ai nói đây. Nhưng mà mời tôi lên thì tôi không đến, bởi vì nó khó tới giờ phải đi rồi. Mình biết như vậy, thôi để ông nghe tới giờ phút lâm chung cho nó hết. Bởi vì quan trọng là cứu cái hồn. Cái xác cũng như là chiếc xe hơi, mà mình xài quá tới đó nó hư rồi, vô phương cứu chữa. Nó là thành bỏ vô nghĩa địa rồi, xe hơi bỏ vô nghĩa địa. Cứu cái hồn. Thì cái pháp đằng này cứu cái hồn. Và có băng, có rất nhiều băng để cứu cho cái hồn tỉnh táo. Những người bấn loạn ở thế gian này không thể sẽ giải quyết được những chuyện của gia đình, mà nghe thét đây rồi sẽ mở tâm mở trí.
Thưa thầy, trong cái đầu vô vi chúng ta tin rằng có phần hồn.
Dạ.
Chúng ta có tin rằng có kiếp luân hồi.
Phải có kiếp luân hồi. Chứ bây giờ chúng ta đang nói chuyện đây là giữa phần hồn với phần hồn. Nếu mà không có phần hồn mà nếu là tôi nói chuyện với cái xác là cái xác vô nhà xác nó không có trả lời. Mà chúng ta lanh lẹ và hiểu thấu tất cả, thấu triệt mọi âm thanh truyền cảm. Đó. Chứ cái kiếp luân hồi chúng ta phải có. Bởi luân hồi đó nó tùy theo trình độ. Cũng như chúng ta biết là chúng ta từ cõi thiên đàng giáng lâm. Mà nếu bây giờ anh ở cõi này mà anh tu rồi thì anh cũng phải luân hồi chứ. Luân hồi trở lộn lên chứ. Thấy chưa? Nhưng mà coi thử ta luân hồi ở trình độ nào. Nếu ta kiếp này chúng ta ác ôn thì chúng ta luân hồi ở chỗ nào? Ở chỗ thấp hơn. Vì có hai chân mà không biết hướng thượng để giải thoát thì trở lại bốn chân. Mà bốn chân không biết hướng thượng làm con người thì trở lại bò lết. Anh thấy chưa? Cây cỏ này cái kia nọ nó đều có cả trật tự. Càn khôn vũ trụ đều có, không có chỗ nào có. Cho nên cái luân hồi nó không có phủ nhận được, tùy theo trình độ. Cho nên trình độ không mua không bán được. Chúng tôi cũng xin thành thật cảm ơn sự hiện diện đông đảo của các bạn ở đây. Hồi nãy giờ anh em cũng đã đóng góp những câu hỏi trong sự thắc mắc của quý vị là thắc mắc của những người khác. thì những điều quý báu đó chúng tôi ghi băng và sẽ phát ra khắp các nơi trên thế giới. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị.